Thì bây giờ Ngài Pháp Hải Ngài mới bạch Tổ, bây giờ thì Hòa Thượng đã có, trước khi tại ta thì có để lại cái giáo pháp gì để chỉ dạy cho người sau này mê muội đó sẽ thấy được cái Phật tánh, thì Tổ mới dạy đây, nghĩa là những người mê mà ở đời sau á, nếu biết chúng sanh thì tức là Phật tánh, biết chúng sanh tức là Phật tánh, còn nếu mà chẳng biết chúng sanh á, thì muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp, nghĩa là biết chúng sanh thì là Phật tánh còn chẳng biết chúng sanh thì nghĩa là tìm muôn kiếp mà tìm Phật thì cũng không có thể có. Thì như vậy Ngài cũng nhấn mạnh lại là sao biết chúng sanh là Phật tánh, tức là Phật tánh là ngay nơi chúng sanh của mình đây, nghĩa là tỏ ngộ được tự tâm, thì mỗi niệm mình không lầm đó thì tức ngay đây là Phật rồi chứ có gì khác. Còn ngay chúng sanh đây mà mình mê lầm rồi cứ tưởng Phật ở đâu đâu đó rồi mình mong cầu và chạy tìm, thì như vậy là bỏ cái Phật ngay nơi chính mình để mà tìm Phật bên ngoài. Vì vậy cho nên ở đây thì Tổ muốn đánh thức mình Phật ngay nơi mình, để mà trừ cái tâm chạy tìm cầu bên ngoài, mà gọi là cởi trâu mà đang tìm trâu đó. Đó là cái nghĩa để mà nhắc mình luôn luôn là phải soi lại mình thì mình sẽ rõ được Phật, còn bỏ mình mà đi cầu Phật á thì tức là xa Phật. Cho nên cái phần sau Tổ mới dạy kỹ thêm, nghĩa là từ nay về sau đó thì ta sẽ dạy cho các ông nè, nhận biết chúng sanh của tự tâm, thấy được Phật tánh của tự tâm, tức như là biết chúng sanh của tự tâm, thấy Phật tánh của tự tâm chứ không gì khác. Thì như vậy chúng sanh là cũng là chúng sanh ngay nơi tự tâm thôi, tự tâm mê là chúng sanh, rồi Phật tánh là của tự tâm giác thì đó là Phật, ngay nơi tự tâm đầy đủ hết chứ không có đâu khác. Cho nên là muốn cầu thấy Phật thì chỉ cần biết chúng sanh, nhưng mà chỉ vì chúng sanh mê Phật chứ chẳng phải là Phật mê chúng sanh. Chúng sanh mê Phật là sao? Phật bởi vì cái tánh giác Phật là giác, Phật thì là giác, là thường sáng suốt, thường sáng tỏa, không có chưa từng mê. Phật thì đâu có từng mê, nhưng mà mình vì nghĩa là những cái mê lầm nó che đậy, cho nên rồi nghĩa là sống theo những cái duyên trần mà quên cái tánh giác hiện có, cho nên gọi là mình mê Phật, chứ còn Phật thì không có mê chúng sanh. Phật nghĩa là luôn luôn là giác, cho nên là mình tỉnh giác trở lại thì Phật ngay nơi mình, chứ còn không có thiếu sót cái gì hết, Phật chưa từng có mê. Vì vậy cho nên hãy tự tánh nếu ngộ á thì chúng sanh là Phật, còn tự tánh nếu mê là Phật là chúng sanh, vậy thôi. Không phải có hai cái ở đâu từ bên ngoài vào, không phải là có cái chúng sanh từ bên ngoài vào hay là có Phật từ bên ngoài vào, mà ngay nơi tự tánh của mình là nó vốn nghĩa là đầy đủ hết. Khéo nhận ra tự tánh thì ngay đây là giác, giác là Phật, còn mê tự tánh để mà sống theo những cái vọng tưởng thì đó gọi là chúng sanh, vậy thôi. Đó là hai cái tên, hai cái tên vậy thôi, chứ cái thể thì không có hai, không có khác. Cho nên là tự tánh là bình đẳng thì đó là chúng sanh là Phật, còn tự tánh mà tà hiểm thì Phật là chúng sanh. Thì nói tóm lại là Phật hay là chúng sanh là ngay nơi tự tánh, mình chỉ cần chuyển lại cái nhìn từ cái nhìn lầm lẫn chuyển lại cái nhìn sáng suốt rõ ràng tỉnh giác thì đó là chuyển chúng sanh thành Phật. Còn mê cái tánh giác sống theo cái vọng tưởng điên đảo thì là Phật chuyển thành chúng sanh. Đó hai cái tên thôi. Cho nên là Tổ ơi, đây cái câu này nghĩa là tâm ta thì tự có Phật, tự Phật á đó mới chính là chân Phật, tự Phật đó là chân Phật. Còn nếu mà tự mình không có cái tâm Phật thì chỗ nào lại cầu Phật, không? Cái Phật mà ngay nơi mình đó mới là Phật thật, không? Còn ngay nơi mình mà không có cái tâm Phật, không có cái tâm mà tỉnh giác sáng suốt, thì giờ cầu ở bên ngoài, cầu ở chỗ nào mà có Phật thật. Vì vậy cho nên ở đây hiểu được chỗ này rồi thì đọc kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, mình mới thông cảm được cái chỗ mà Phật dạy, nghĩa là cúng dường, nghĩa là trăm ngàn vị Phật cũng không bằng cúng dường một vị vô tu vô chứng, không? Cúng dường trăm ngàn vị Phật cũng không bằng cúng dường một vị vô tu vô chứng. Thì như vậy là cái vị vô tu vô chứng đó lớn hơn Phật hay sao? Thành ra ở đây là nói về cái ý nghĩa là công phu tu hành, chứ không phải nói về cái công đức. Gọi là cái người vô tu vô chứng là công đức lớn hơn Phật. Mà ở đây là muốn nhấn mạnh đến chỗ công phu tu hành của mình là phải soi về chính mình, bởi vì cái vị vô tu vô chứng đó là chỉ cho ông Phật ngay nơi chính mình. Cúng dường cái vị vô tu vô chứng là mình sống trở về với ông Phật nơi chính mình, thì đó là cái quý. Còn cúng dường mà Phật ở trăm ngàn vị Phật bên ngoài đó thì cũng là được cái phước, nhưng cái phước là cái phước đối với Phật bên ngoài. Còn mình sống trở về với ông Phật chính mình đó thì khi viên mãn mình cũng là một vị Phật. Vì vậy cho nên thì công đức cũng đầy đủ như các vị Phật. Cho nên nó quý là như vậy đó. Thì đây cũng vậy, cho nên mới nói chính Phật của chính mình đó mới là chân Phật. Thì như vậy các ông tự tâm là Phật, chớ có hồ nghi. Tổ nghĩa là xác định rõ ràng tự tâm mình chính là Phật, chớ có hồ nghi. Nếu mà đủ cái niềm tin như vậy để mình sống á, thì nghĩa là khỏi phải nghĩa là lăn xăng nhiều hay là chạy tìm cầu nhiều. Bây giờ mình nghe mà nghe nó nhiều quá, cho nên là nghe qua tới những cái chỗ này thì mình thấy như là thường. Vì vậy cho nên nó không có thấm sâu. Chứ nếu mà được như ngài Đại Mai nghe rồi cái tin nhận về nghĩa là núi sống nghĩa là vững vàng, thì nghĩa là đạt đạo nó gần bên. Chứ là ngài Đại Mai nghĩa là nghe Ma Tổ dạy tức tâm tức Phật thì ngài tin chắc thấy rõ về núi tu, thì dù cho ai nói gì khác ngài cũng không có lay động. Cho nên ở đây thì Tổ cũng dạy rõ tự tâm là Phật chứ có hồ nghi. Bên ngoài không có một Phật có thể hai diện lập, tức là đều là tự nơi bản tâm của mình mà sanh muôn pháp thôi. Nghĩa là bao nhiêu mà muôn pháp bên ngoài đó cũng đều từ bản tâm mà dựng lập, chứ không phải là có riêng một cái pháp nào thật. Nghĩa là ngoài tâm không có một pháp thật. Cho nên kinh nói là tâm sanh thì mỗi thứ pháp sanh, tâm diệt thì mỗi thứ pháp diệt. Tại sao? Nếu mà mình nghĩa là thấy ngoài tâm mà có một pháp thật á, thì luôn luôn là mình cầu để mà được cái này, được cái kia, cầu sở đắc. Thấy là có một cái pháp gì thật cho nên mình cầu để mà tu cho được, chứng cho được. Mà cầu tu cho được, chứng cho được đó thì như vậy là quên, gọi là quên mình để mà chạy ra bên ngoài. Ở đây là muốn nhấn mạnh để cho mình thấy tột trở lại nguồn tâm của mình. Cho nên rồi hễ tâm sanh thì muôn thứ pháp sanh, tâm diệt thì muôn thứ pháp diệt. Thấy tột cái nguồn tâm đó, cho nên nó vừa động niệm là mình nhận ra, nhận ra từ ngay cái nghĩa là cái nguồn tâm, chứ không phải là để nó khởi niệm rồi mới chạy theo đuôi. Phải thấy suốt tột trở lại nguồn tâm. Vậy cho nên là bất cứ một cái niệm nào nó khởi lên thì mình thấy ngay. Thì như vậy thì thấy rõ nghĩa là từ nơi những cái niệm này, cho nên rồi mới mọi pháp mới được thành lập ra, có pháp này pháp kia. Nếu mà mình không có sanh tâm động niệm á thì đâu có phân biệt pháp này pháp kia. Có sanh tâm động niệm rồi mới có phân biệt pháp này pháp kia. Bởi vậy cho nên câu chuyện mà thiền sư Huệ Minh là khi mà ngài đã ngộ đạo rồi, ngài về ở núi Thiên Thai sống ở ẩn tu trên cái ngọn Bạch Sa đó. Thì một hôm có vị thượng tọa tên là Minh Nhan, thì ông thượng tọa Minh Nhan này là cái người học rộng, nhớ giỏi, lý luận rất hay, cho nên mới tìm đến để mà lý luận về cái tâm thừa với sư, về tâm thừa chứ lý luận về thiền đó. Lý luận mãi thì ngài Huệ Minh ngài mới bảo thôi bây giờ nói nhiều á thì càng cách đạo xa vậy thôi, càng nói nhiều chừng nào thì càng cách xa đạo chừng nấy vậy thôi. Bây giờ tôi có một câu có việc này xin hỏi nè, từ trước đến nay á thì các bậc tiên đức có ngộ hay không thì cái thượng tọa Minh Nhan ngài mới đáp, nếu là chư thánh tiên đức á thì đâu là không có ngộ, đã gọi là chư thánh là bậc tiên đức thì dĩ nhiên là có ngộ rồi. Thì ngài Huệ Minh ngài mới bảo như vậy thì như là kinh Lăng Nghiêm nói, một người trở về nguồn thì mười phương thế giới thải đều tiêu mất, vậy chứ hiện nay cái núi Thiên Thai còn y nguyên đây thì làm sao nói tiêu mất.